Năm La Mã số 59, người bán củi. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Nadika tại giảng đường bằng gạch. Bây giờ có gia chủ bán củi đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với người bán củi đang ngồi xuống một bên: Này gia chủ, trong gia đình ông có bố thí không? Bạch Thế Tôn, trong gia đình con có bố thí. Những tỳ kheo là vị sống ở rừng, theo hạnh khất thực, mặc áo lấy vải lượm từ đống rác, bậc A-la-hán hay thực hành A-la-hán đạo, những tỳ kheo như vậy, Bạch Thế Tôn, đều được bố thí. Nhưng chắc chắn, này gia chủ, đây thật là một sự khó khăn cho ông. Một người tại gia thọ dụng các dục, bị con cháu trói buộc, được dùng hương chiên đàn từ Kashi, được đeo và thoa với vòng hoa, hương, hương liệu, được tiêu dùng vàng và bạc để có thể nói ai là bậc A-la-hán, ai là bậc thực hành A-la-hán đạo, tỳ kheo trú tại rừng núi. Này gia chủ, nếu tháo động, kiêu căng, dao động, lắm mồm, lắm miệng, lắm lời, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tán loạn, các căn thả lỏng, thời vị ấy về phương diện này đáng bị chỉ trích. Này gia chủ, nếu tỳ kheo trú ở rừng núi không tháo động, không kiêu căng, không dao động, không lắm mồm, lắm miệng, không lắm lời, chánh niệm, tỉnh giác, định tĩnh, nhất tâm với các căn được phòng hộ, thời vị ấy về phương diện này đáng được tán thán. Nếu tỳ kheo sống ở cuối làng, này gia chủ, tháo động, kiêu căng, các căn thả lỏng, vị ấy về phương diện này đáng bị chỉ trích. Nếu tỳ kheo sống ở cuối làng, này gia chủ, không tháo động, không kiêu căng, các căn được phòng hộ, thời vị ấy về phương diện này đáng được tán thán. Nếu vị tỳ kheo theo hạnh khất thực, này gia chủ, nhưng còn tháo động kiêu căng, đáng bị chỉ trích. Nếu tỳ kheo theo hạnh khất thực, này gia chủ, nhưng không tháo động, không kiêu căng, đáng được tán thán. Nếu tỳ kheo nào nhận lời mời, này gia chủ, nhưng còn tháo động thì đáng bị chỉ trích. Nếu tỳ kheo nào nhận lời mời, này gia chủ, nhưng không tháo động, đáng được tán thán. Nếu tỳ kheo nào mặc áo lấy vải lượm từ đống rác, này gia chủ, nhưng còn tháo động, đáng bị chỉ trích. Nếu tỳ kheo nào mặc áo lấy vải lượm từ đống rác, này gia chủ, nhưng không tháo động, đáng được tán thán. Nếu tỳ kheo nào mang y từ người gia chủ cúng, nhưng còn tháo động, đáng bị chỉ trích. Nếu tỳ kheo nào mang y từ người gia chủ cúng, nhưng không tháo động, đáng được tán thán. Tuy vậy, này gia chủ, hãy cúng dường chúng tăng. Nếu ông cúng dường chúng tăng, tâm sẽ được tịnh tín. Nếu ông có tâm tịnh tín, lúc thân hoại mạng chung sẽ được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Bạch Thế Tôn, bắt đầu từ hôm nay, con sẽ bố thí cúng dường chúng tăng. Sáu La Mã số 60, Hatisariputta. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Varanasi tại Isipatana, vườn Lộc Uyển. Lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ kheo trưởng lão sau buổi ăn, sau khi đi khất thực trở về, ngồi tụ họp tại ngôi nhà hình tròn và thuyết về thắng pháp luận. Tại đấy, tôn giả Hatisariputta, trong khi các tỳ kheo trưởng lão đang thuyết về thắng pháp luận, lại nói xen vào chặt giữa. Rồi tôn giả Mahakotita nói với tôn giả Hatisariputta: Tôn giả Sita Hatisariputta, trong khi các tỳ kheo trưởng lão đang thuyết về thắng pháp luận, chớ có nói xen vào chặn giữa. Tôn giả Sita hãy chờ cho đến cuối câu chuyện đã. Được nghe nói vậy, các tỳ kheo bạn bè của tôn giả Sita Hatisariputta nói với tôn giả Mahakotita: Tôn giả Kotita chớ có bất mãn tôn giả Sita